ba tôi lớn lên ở Hà Nội, lấy mẹ tôi là người Quảng Nam, sau đó đẻ ra tôi ở Đà Nẵng. Đà Nẵng ngày xưa thì nghèo lắm, bà con chỉ biết bám víu lấy biển mà mưu sinh thôi. Cái nắng, cái gió nóng rát mặn chát nó, hồi đó tôi chẳng ưa. Nhưng mà rồi biển cũng nuôi giàu cái đất này, tôi thấy mà mừng cho quê tôi lắm á. Đã có khi mô, à không, đã có bao giờ bạn đứng trước biển một mình lâu thiệt lâu để ngắm cái quang cảnh mấy cô chú ngư dân kéo lưới, bè con nít tắm dưới cái nước lạnh hầy mà cười rằng rặc, trên bờ mấy anh đẹp trai nhiều muối chơi bóng chuyền, còn ở phía xa là bình minh ló dạng chưa? Trời ơi, ta nói hồi đi du học thấy nhớ cái cảnh đó dữ dằn lắm luôn.
Cá nục mới kéo lưới là gì? Nhiều ký rứa?
45.000 một ký, tươi rói nè.
Rứa lấy công một ký nghe, về kho cuốn bánh tráng á.
Chù chà, cá đi cuốn bánh tráng mà mua có một ký chi cho đủ. Mua thêm đi chứ.
Trời, nhà có mấy người ta đâu, sáng ra thấy cá tươi quá nên con mới mua đó. Tiền này gì, khéo bay á. Con cảm ơn nghe.
Các bạn đang nghe 0084 Podcast. Tại đây thì tụi mình sẽ kể chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta. Mình là Tín.
Còn mình là Khoa. Tụi mình là một trong những podcaster đầu tiên ở Việt Nam.
Tiếng sóng biển nó khá là nhẹ nhàng. Nó khá là làm cho mình cảm thấy kiểu thư giãn và thoải mái. Đấy là lý do mà như kiểu là khi mà anh lên trên YouTube anh kiếm tiếng sóng biển ấy, thì tiếng sóng biển lúc nào đi kèm với lại cái tiêu đề đó là dành cho việc học hay là chill hay là thư giãn,
thiền,
thiền đó. Đó,
đó. Lúc mà anh nghe tiếng sóng biển đó, thì cái hình ảnh nào mà nó hiện lên trong đầu anh đầu tiên, anh nói là anh nhớ lại mấy cái câu chuyện của anh đó, thì cái câu chuyện nào đầu tiên nhất nó nhảy ra?
Câu chuyện đầu tiên nó nhảy ra trong đầu đó là anh suýt chết đuối vì tắm biển.
Oh.
Ê, nghe nó hơi buồn cười nhưng mà một người con của thành phố biển, thành phố Hải Phòng, nhưng mà lại không biết bơi. Sau rồi ngày bé lại còn suýt chết đuối. Vậy nên là rất là nhiều năm rồi anh không hề không dám đi tới gần biển luôn á. Anh không dám chạm vào biển. Mỗi khi mà anh đi tới biển, ví dụ như ở Đồ Sơn hay là Cát Bà, nếu như mọi người không biết thì biển Cát Bà thì sóng của nó cực kỳ to, và mỗi khi mà anh nhìn thấy những cơn sóng như thế, anh chân tay anh run bần bật lên luôn á. Anh không bao giờ, rất nhiều năm, phải khoảng 10 năm anh không bao giờ dám tới gần nước biển luôn. Nhưng mà ấy, đến khi mà anh càng lớn lên ấy, thì anh lại thích cái cảm giác được đi nhảy sóng. Tại vì là ngày xưa bố anh rủ anh kêu là không sao đâu, cứ đi ra ngoài chỗ sóng to, xong khi nào thấy sóng thì nhảy lên, vui lắm. Thế là anh thích cái cảm giác đó. Thế là anh, chính cái việc mà anh cứ đi ra những chỗ sóng to, anh nhảy sóng, anh lại cảm thấy là biển thực ra nó lại không đáng sợ đến mức độ như vậy. Mặc dù đến bây giờ thì anh vẫn chưa biết bơi.
Là anh chỉ nhảy sóng thôi hả?
Anh nhảy sóng. Nếu mà sóng nó có nhấn chìm anh xuống dưới thì anh biết cách để nổi lên. Và anh lại đi ra anh nhảy tiếp. Nhưng mà anh không biết bơi.
Đúng rồi, thật sự là nếu mà mấy bạn là những cái người mà sinh ra ở những cái nơi mà có biển thì chắc cũng không có xa lạ gì. Anh Tín kể y như là em luôn, em y chang anh, em cũng xém từng chết đuối, và chính vì nhờ em xém chết đuối cho nên em biết bơi. Thật ra cái thời điểm mà kiểu em bị sóng nó kéo ra ngoài á, hụp xuống nước rồi không có la, không có hét gì được hết, thì buộc mình phải cứ quơ tay quơ chân. Thì khi mà em quơ tay quơ chân để em nổi lên thì kiểu những người xung quanh bắt đầu thấy và kéo em. Là lúc đó là em xém chết đuối luôn, thì em mới nhận ra là ủa, mình biết cách để nổi nè. Mình quơ được. Sau hôm sau em mới kể với ba em là lúc đó là con nổi lên được, chứ không phải là sóng nó đẩy con lên. Ba em mới nói là ok, bữa sau ba tập cho biết bơi. Thì em tưởng lúc mà xuống thì ba em kêu là khởi động các thứ thì để ổng hướng dẫn các động tác đúng không? Không, ném em ra thẳng ngoài. Ném em ra ngoài cái xong rồi em phải sợ quá, em phải quơ tay quơ chân em bơi vô. thì cái động tác bơi nó có một cái tên gọi là bơi chó. Bơi như con chó, tại vì anh thả một con chó xuống là nó chỉ quơ tay quơ chân là nó sẽ nổi lên được thôi. Thì là cái động tác đó là động tác đầu tiên em biết bơi, là bơi chó. Thì sau này mới tập bơi bướm, bơi ếch, bơi sải. Còn lúc đầu bơi như một con chó. Đó.
Hay hay hay. Nói không biết, nói anh không biết bơi thì cũng không đúng lắm, bởi vì thực ra anh cũng biết bơi ếch. Nhưng mà anh bơi, anh có học bơi khoảng 2 ngày. Anh học bơi ếch đầu tiên. Nhưng mà anh không bao giờ nổi lên trên được khỏi mặt nước. Kiểu là anh bơi xong rồi đầu anh lúc nào cũng cắm xuống.
À có nghĩa là nó vẫn nó, anh vẫn di chuyển được một cái khoảng cách đúng được. Không? Nhưng mà không nổi lên được.
Không nổi lên được. Thế là có rất nhiều lần mà anh đi tắm ở ngoài biển xong rồi anh bơi kiểu bơi ếch nhưng mà không có nổi lên. Nhiều người phải đi tìm. Bởi vì thấy đi xuống nhưng mà không thấy ngoi lên. Hình như là 6 năm trước khi mà anh về Việt Nam, anh chơi vào đợt nghỉ hè. Thì anh cực kỳ thèm đi tắm biển. Em nói mà, kiểu những người mà tắm biển thì sẽ bị thèm tắm biển. Mà anh cực kỳ thèm. Nhưng mà anh rủ tất cả bạn bè của anh thì không đứa nào muốn đi cả. Bởi vì lúc đó chúng nó còn bận đi học đại học, chúng nó không thể đi về Hải Phòng để mà chúng nó đi tắm biển với anh được. Nên là, nhưng mà anh thèm quá. Anh quyết định là anh mượn xe máy của cậu anh và anh chạy một mạch từ nhà đi ra Cát Bà. Và cái quãng đường đi đó thì nó đối với anh ấy thì nó cực kỳ chông gai, bởi vì là anh biết đi ô tô trước khi mà anh biết đi xe máy.
Oh no.
vậy nên là anh đi xe máy cực kỳ kém. Thế mà anh lại mượn xe máy của cậu anh chạy một mạch khoảng 20 cây số để anh đi ra bến phà. Xong rồi là phải chạy xe máy lên trên cái phà, mà em biết phà Việt Nam cái để mà chạy xe máy lên trên phà là nó họ sẽ để một cái ván gỗ rất là nhỏ, xong rồi sẽ phải chạy qua đó và bên dưới là biển. Lúc đó không thể xuống dắt xe được bởi vì cái ván gỗ quá nhỏ, nhưng mà quả đấy mà lao xuống dưới biển thì sao? Mà rất đông người nên là mình không thể đi lùi được nữa. Thế là anh nhắm mắt nhắm mũi anh lao một phát lên trên phà và đi chuyến phà dài 1 tiếng đồng hồ. Để sang cái đảo Cát Hải, xong lại chạy khoảng 15 phút để đi ra cái bến phà tiếp theo, và anh lại phải đi phà khoảng 30 phút nữa để sang đến đảo Cát Bà.
Trời ơi.
Và để chạy từ cái bến phà đó đi vào trong trung tâm thị trấn, cái chỗ mà có thể tắm biển ấy, thì nó mất khoảng 30 phút nữa, nhưng mà đi đường rất vòng vèo, đường biển mà nó rất nguy hiểm. Cái thời điểm mà mùa hè ở Việt Nam ấy thì mưa bão rất nhiều. Đang đi mà tự dưng mưa nó phần vật vật, không nhìn thấy gì là chuyện bình thường. Nhưng mà anh không hiểu là sao lúc đấy mà anh thèm tắm biển, mà anh đi bằng biển. Đến lúc mà anh đi tới nơi, xong anh đi kiếm nhà nghỉ xong, cái việc đầu tiên anh làm đó là anh chạy ra ngoài biển, anh nhảy sóng. Mà 2 ngày liền anh một mình anh ở, không có làm gì ngoài việc là anh đi ra ngoài biển, anh nhảy sóng. Và đến buổi tối thì anh sẽ lân la ra cái quán bar ở gần đó để mà anh có thể làm quen với các bạn địa phương.
Chào cậu.
Nói chung rất là vui, bởi vì các bạn ấy sẽ chỉ cho mình những cái nơi mà có thể ăn hải sản rẻ nè, hay là những cái nơi có thể tắm biển mà ít người du lịch. Xong rồi buồn cười một cái là cái buổi chiều ngày thứ hai khi mà anh chuẩn bị đi về rồi, thì hôm nay mưa to quá, anh lại ở cách xa khách sạn. Thế là anh lại chui vào một cái quán nước chè bên đường để anh trú mưa. Thế là trú mưa lâu quá, thế là tự dưng có mấy đứa Tây nó cũng vào đấy nó trú mưa cùng anh. Thế là nó lại nói chuyện, nói lúc thì chúng nó lại đang tìm phòng. Thế là tự dưng anh trở thành một cái người như kiểu dẫn khách Tây cho các khách sạn gần đấy. Dưng anh nói chuyện là mày muốn kiếm phòng như nào, mày muốn kiếm bao nhiêu tiền, ok tao dẫn mày đi, tao tìm phòng cho mày. Cuối cùng là một buổi chiều đáng lẽ là được đi tắm biển nhưng mà trời mưa, xong ngồi trú mưa, thành ra mình đi dẫn khách cho các nhà khách nhà nghỉ ở gần đấy. Buồn cười dã man rồi. Nó một cái chuyến đi kiểu siêu đáng nhớ luôn á. Đến bây giờ anh vẫn nhớ. Anh nhớ là anh còn dắt khách đi vào những nhà nghỉ nào và bao nhiêu tiền.
Đi khách, lần đầu anh tính đi khách.
Vui lắm, thì bởi vì đấy, như anh nói ấy, bởi vì nhà anh ở cách xa biển hơn nhà em. Cái việc mà đi ra biển đối với anh nó không phải là hoạt động thường ngày. Vậy nên là mỗi khi mà có một cái kỷ niệm, một chuyến đi biển nào đó thì anh sẽ nhớ nó rất là nhiều. Nó đến tận bây giờ luôn.
Nếu các bạn thích nội dung này thì hãy ủng hộ tụi mình bằng cách donate ở địa chỉ podcastviet.com/0084. Đó sẽ là những động lực lớn để tụi mình tiếp tục thực hiện dự án này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nhưng mà nếu như mà em sống ở gần biển như thế thì cái cuộc sống đời thường mà gắn liền với biển của em, một ngày của nó sẽ như thế nào, nhìn như thế nào? Hay của một người Nha Trang đi, cái cuộc sống của họ nó liên quan tới biển như thế nào?
Em sẽ nói một cái gọi là signature luôn ha. Signature luôn là Nha Trang là cái thành phố gọi là ở cực đông của Việt Nam. Cực đông là nơi mặt trời mọc á, thì nó sẽ là cái nơi mà sáng đầu tiên ở Việt Nam, cho nên là mọi người bắt đầu cái buổi sáng rất là sớm. Nhiều khi em nói 4 giờ rưỡi em ra ngoài là em đã thấy trời sáng rồi đó. Thì những người mà dậy sớm thì dậy giờ đó, mà những người mà dậy tầm 7 giờ là gọi là dậy trễ rồi đó. Thì tụi trẻ trẻ thì nó dậy tầm 7 giờ, nhưng mà những cái người lớn xíu thì họ dậy tầm 4 giờ rưỡi. Rồi cái đó là cái signature thứ nhất. Cái signature thứ hai là tại vì nó là đường biển thì anh biết cái cảm giác đi road trip mà một bên là núi một bên là biển không? New Zealand á, mình đi New Zealand á.
Thì Nha Trang vậy luôn à?
Nha Trang vậy mà, bó không, một bên là khách sạn, một bên là biển, một bên là nhà hàng khách sạn. Nhưng mà nó cũng có những cái hàng cây, một bên là biển. Thì đi xe máy là số 1 luôn, tại vì anh đi xe hơi thì anh còn không cảm nhận được gió, nhưng mà anh đi xe máy ở giữa cái đường đó dài vô tận cả chục km thì mọi người có cái màn chạy xe dạo biển, có cứ buổi chiều chiều là chạy xe dạo biển kiểu couple cũng chở nhau. Thì phần lớn tất cả mọi người đều đã từng làm chuyện đó. Thì đây là cái hoạt động mà trước khi công nghệ quá phát triển á, thì mọi người vẫn hay làm. Và như em nói là tất cả con đường đều đổ ra biển, cho nên là đứa nào mà cặp bồ với đứa nào, hay là đang kiểu yêu nhau tìm hiểu với đứa nào á, là không cần phải nói, không cần phải đăng lên bất cứ một cái diễn đàn nào hết, cứ chạy ra biển là thấy. Cứ chạy ra biển. Còn tại vì thế nào tụi nó cũng sẽ đi vào biển. Rồi giống như là mấy đứa mà nhỏ nhỏ sợ bị phụ huynh phát hiện á, thì chạy những cái đường ở trong, nhưng mà rồi cũng phải chạy ra biển, tại vì đường nào nó cũng dắt ra biển. Cho nên là hồi đó là không, nó minh bạch tới mức mà anh không có giấu giếm được một cái gì luôn. Và tất cả mọi người dường như là quen biết nhau hết. Mọi người quen biết nhau hết luôn á. Thì tất cả mọi hoạt động nó đều ở đó. Ví dụ event ca nhạc nè, khách sạn, nhà hàng, xong rồi nơi giới trẻ chơi, nó giống như là phố đi bộ á. Giống Sài Gòn, Hà Nội á. Thì em mù đường, cho nên là ví dụ em đi học, em đi chơi hay đi đâu thì em cũng chạy ra biển để em xác định phương hướng hết. Và khi mà chạy ra biển rồi thì tất cả mọi người đều xác định được cái đường để về nhà. Cho nên ở Nha Trang không cần thuộc đường vẫn biết đường đi.
Wow. Thế một ngày ở Nha Trang ấy, em thấy cái thời điểm mà trong ngày mà nó chậm nhất, tất cả mọi thứ mà em cảm giác như nó chậm nhất là cái thời điểm nào?
Thời điểm buổi trưa. Có nghĩa là buổi trưa là cái buổi mà ở ngoài biển ít người nhất. Buổi sáng là đông nha, buổi tối cũng đông, buổi khuya cũng đông. Mấy cái cặp đôi ra ngồi ngắm biển, nắm tay nhau rồi sờ mó lung tung. Thì bữa trưa là vắng nhất, tại vì bữa trưa nắng mà. Tầm đó là chỉ có những người mà người ta bán hàng rong, người ta ở lại biển để người ta tránh cái bóng mát, xong rồi tầm tới chiều chiều là khách ra là người ta bắt đầu bán á. Thì em từng chạy ra biển bữa trưa rồi 2-3 lần, và em rất là thích cảm giác đó. Nó chậm mà người ta đi cũng chậm, mà cũng không có người, sóng nó cũng không có mạnh luôn. Tại vì bữa trưa nắng á thì nó không có lạnh và gió nó không có nhiều, cho nên là sóng nó cứ êm. Anh chỉ cần ngồi đó tầm 10 phút rồi anh có cảm giác như anh rất là dễ ngủ. Anh có cảm giác như là anh ngồi 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ vậy á. Và nếu mà mọi người đi Nha Trang thì không có đi không, đi biển nói chung luôn, thử ra bữa trưa thì mọi người sẽ cảm thấy là tự nhiên mình bước vào một cái chiều không gian khác. Rồi nó rất là ảo.
Ở chỗ anh thì khác, hoặc là cái trải nghiệm của anh nó khác. Bởi vì có thể là bởi vì Nha Trang là một thành phố du lịch đúng không?
Nhưng đúng mà rồi.
Người dân địa phương thì cũng ở ngay sát biển. Vậy nên là họ sẽ cái cách mà họ tắm biển, cái khoảng thời gian trong ngày của họ nó sẽ rõ ràng hơn. trong khi đối với lại những cái địa điểm mà đặc sệt du lịch giống như là Đồ Sơn hay Cát Bà chẳng hạn, thì gần như là người khách du lịch họ đến lúc nào thì họ sẽ đi ra tắm biển lúc đấy. Vậy nên là anh nhớ rằng ngay cả buổi trưa thì cũng vẫn có người tắm biển. Nó không đông thôi nhưng mà nó có. Anh giống cái trải nghiệm của em, nhưng mà của anh nó không phải là nằm vào buổi trưa mà nó nằm vào cái tầm buổi tầm 6 giờ tối, khi mà biển họ không cho tắm nữa.
Thì nó có giờ không cho tắm luôn hả anh?
Bởi vì tối quá rồi. Tối không phải ai đi tắm nữa. Khu du lịch lúc nào nó cũng đông đúc, lúc nào nó cũng ồn ào. Nhưng mà đúng đến thời điểm 6 giờ hơn là mọi người tự dưng đi đâu hết. Xong rồi biển nó lại yên lặng lại về đúng cái kiểu tính chất của biển. Ngồi đấy chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, nghe thấy tiếng sóng biển thôi. Nó mất đi cái sự ồn ào. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm mà lúc nào anh cũng cảm thấy kiểu nhẹ nhàng nhất. Và cái tầm đó mà được đi ăn hải sản mà ở cạnh bờ biển thì tuyệt vời luôn. Chỉ nghe tiếng sóng biển.
Hoặc là mua hai chai bia ra ngoài đó ngồi.
Ở Hải Phòng thì không có chuyện đấy. Khu du lịch mà, khu du lịch làm gì có chuyện như kiểu ông cầm hai chai bia ông đi ra bờ biển ông ngồi được. Bởi vì chỗ nào mà ngồi được thì đều có quán bán hàng rong.
Ủa nhưng mà khu du lịch em chưa hiểu lắm là có người mua lại cái bãi biển đó hả? Xong rồi họ bán vé hay sao?
Không phải bán vé mà họ như kiểu là họ có quản lý. Ở Đồ Sơn thì ngày xưa nó chỉ có 3 bãi tắm thôi. Nhưng mà một thời gian về sau thì có một cái tập đoàn nào đó họ về họ đổ tiền vào để họ xây một cái khu giống như kiểu là khu vui chơi ấy. Thì trong cái khu vui chơi đó họ có một cái bãi biển, họ quy hoạch nó sạch sẽ hơn, nó an toàn hơn. Vậy nên là mọi người thì đổ dồn vào đấy để tắm nhiều hơn là họ tắm ở những cái chỗ cũ. Những chỗ cũ thì nó đông người hơn nữa. Muốn kiếm chỗ ngồi để mà làm chai bia cũng khó. Với lại các bạn là có thể là tính cách của người miền Bắc ấy, đó là đã uống bia là phải nhậu.
Ok.
Chứ không
rồi.
Giống như kiểu là người miền Trung là chỉ cần chai bia với gói bim bim là là nhậu được rồi. Tới bến.
Rồi.
Còn nếu như mà chỉ ngồi hai người như thế thì làm cốc nước dừa đó là được rồi. Làm chai bia đó thì tới bến không vui. Thì cái điều gì bây giờ chốt lại cái điều gì làm em tâm đắc nhất khi mà em nói rằng em là tới từ Nha Trang, thành phố biển?
Điều gì em tâm đắc nhất hả?
Tự hào nhất về cái việc là người Nha Trang ấy.
Thì cái chuyện là người Nha Trang là đã tự hào rồi, tại vì người ta muốn khao khát được tới đó để đi du lịch, bỏ tiền ra để ở đó để được tắm biển, để được ăn mấy cái đồ đó mà mình là có sẵn ở đó hết rồi. Cho nên là thường thường em chỉ cần nói em người Nha Trang ai cũng nói ua sướng vậy. Xong hỏi nhà em có gần biển không, dạ nhà ai cũng gần biển hết quý vị. Xong rồi có mấy lần kiểu hỏi em tới từ đâu vậy, em tới từ Nha Trang á chị. Nha Trang hả? Hôm bữa chị năm ngoái chị đi Nha Trang cái chị bị giật cái túi sách. cướp giật cũng nhiều cho nên là
đâu cũng thế thôi, đâu cũng thế.
Ở đâu cũng thế, đúng rồi.
Thôi không sao cả đấy, đúng anh thích cái của em nữa, đúng rồi. Chị là người Nha Trang là đã là tự hào rồi.
Em thì cũng sẽ không có được những cái kiểu đồ ăn ở Hải Phòng, đồ ăn ở Hải Phòng ngon phết.
Đúng rồi.
Ở đâu mọi người cũng nên tự hào. Nói chung là
không có sóng biển thì có rừng núi, đúng không?
Đúng.
Không có sóng biển, không có rừng núi thì có nhà cao tầng, đúng không? Ở đâu cũng có cái hay của nó.
Nếu các bạn muốn nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta thì hãy follow tụi mình ở trên các platform như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể theo dõi tụi mình ở trên trang Facebook, đó là 0084 Podcast. Nếu các bạn có bất kỳ phản hồi nào hoặc là gợi ý về một topic nào đó mới thì hãy gửi đến email 0084podcast@gmail.com cho tụi mình nha.
và dự án này được thực hiện bởi
Yo, mình là Tú, hay còn gọi là Chris Ngô. Mình là sound designer của show này.
Mình là Minh Hằng, phụ trách mảng marketing đó.
Còn mình là Phương, hiện tại đang cùng Hằng phụ trách mảng marketing.
Mình là Nhân, hiện đang phụ trách mảng design của 0084.
Mình là Châu, hiện đang phụ trách mảng design của podcast 0084.
Mình tên là Châu, hiện đang phụ trách mảng story của 0084.
Hello, mình là Yên Thi, hiện đang phụ trách vị trí viết story cho 0084. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.